khi con nhìn cành hoa hé chưng trong mình. Cuộc đời như vẫn bỏ con khi thân con tàn tạ khô héo. Nhưng sao Chúa vẫn thương con, nhưng sao Chúa vẫn tin con, Chúa vẫn dùng con. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được lợi cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có ích gì? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, xin phép được giới thiệu lại. Thứ nhất là cuốn bài giảng Chúa Nhật mỗi tháng của Tòa Tổng Giám Mục Đức Hồng Y mời gọi mỗi một người chúng ta cố gắng, mỗi gia đình có được một cuốn để biết được tin tức Giáo hội Công giáo Việt Nam và toàn cầu, những bài chia sẻ các ngày Chúa Nhật. Và trong đây chúng tôi có viết những bài chứng nhân về lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em đón mua. Cuốn thứ hai là Tâm thư lòng nhân hậu của Cha. Nhiều anh chị em thắc mắc không biết là mình muốn đem lòng thương xót Chúa về miền quê hay các xứ đạo, mình sẽ giới thiệu như thế nào. Thì anh chị em nên có một cuốn nhỏ là Tâm thư lòng nhân hậu của Cha. Trước tiên để cho họ đọc, họ cảm nghiệm nơi chính bản thân họ về lòng thương xót của Chúa, mà nhiều khi họ không khám phá ra. Họ quên mất rằng mỗi người mình là một tác phẩm tuyệt vời của lòng nhân hậu của Cha. Họ quên mất điều đó, cho nên là họ thấy rằng lúc nào mình cũng buồn, lúc nào mình cũng chán. Họ ngồi họ gặm nhấm nỗi buồn, họ ngồi họ mân mê nỗi buồn, họ ngồi họ bảo rằng cái buồn này là độc quyền của em hổng cho ai đâu. Thưa anh chị em, lần trước hôm 28 Tết, chúng ta đã nói với nhau qua những trái bóng mà cả cộng đoàn gần hơn 1.000 trái bóng, trong khi đó chúng ta tới gần 10.000 người, chỉ được 1/10 thôi người có bóng. Chúng ta đã nói rằng mọi cái buồn phiền ta dâng hết cho mẹ. Còn nhớ không ạ? Mọi buồn phiền lo lắng của ta, mọi giận hờn ganh ghét của ta, và nhất là cả tội lỗi yếu đuối của ta cũng. Và hôm nay qua 50 kinh vừa rồi mà tượng trưng bằng mỗi màu bóng, cầu cho mỗi giới một. Chúng ta đầu tiên là dâng những ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác, tâm hồn của chúng ta, của người thân yêu của chúng ta. Những đau ốm, bệnh tật, thân xác, tâm hồn đó chúng ta cũng. Xin mọi người ở trong và ngoài thờ chúng ta cùng đọc to lên. Và để nói lên cái niềm vui và sự quan tâm, mỗi người chúng ta có trong tay một tờ giấy bài hát. Chúng ta gấp đôi lại, được chưa? Gấp đôi lại, rồi cầm cái tờ giấy đó trong tay, gấp đôi hoặc gấp tư là cái quạt nó càng tốt hơn, nó càng cứng hơn, được chưa? Khi chúng ta nói dâng hết cho mẹ là quạt cho người bên phải, rồi quạt cho người bên trái, rồi quạt cho người phía trước, nha, rồi mới quạt cho mình. 4 lần, trái phải trước mình. Được chưa? Quan tâm đến người khác trước rồi mới nghĩ đến mình. Hôm nay chúng ta đến trong ngày đầu xuân mới, những ốm đau bệnh tật thân xác tâm hồn của ta và người thân yêu của ta, ta đều quạt cho người bên phải đó. Hai ông bà cứ ngồi quạt cho nhau không hà. Mình phải nghĩ đến người khác cái đã, đừng có chỉ hai đứa chúng ta mà thôi. Rồi bây giờ tới bên trái. Thứ hai là chúng ta dâng lên cho mẹ những người già, những người lớn tuổi, những người cao niên. Thánh Kinh nói tuổi già đáng kính trọng. Giáo hội dạy chúng ta, mời đồ ăn Đức Chúa Trời dạy chúng ta thảo kính cha mẹ. Cho nên chúng ta quan tâm, lo lắng đến ông bà, cha mẹ, đến những người lớn tuổi của chúng ta, dù là đã qua đời hay là đang còn sống với ta. Ta lo lắng, nhưng mà hôm nay đến đây ta trục kinh thứ ba, ta nhớ đến các em thiếu nhi, những người bà mẹ đang mang thai, những người đang mong ước có được những đứa con mà chưa được như lòng mong ước đó. Hôm nay chúng ta dâng lên cho mẹ những người đang mong ước có được những đứa con. Ta dâng lên cho mẹ những người đang mang thai, mang những đứa bé ở trong bụng của mình, mong được mẹ tròn con vuông. Dâng lên mẹ những đứa con ngỗ nghịch, những đứa con đi hoang, những đứa con chưa ngoan, những đứa con làm khổ lòng cha mẹ, những đứa con mà làm cho cha mẹ mất ăn mất ngủ. Tất cả những người con chưa sinh ra, sắp sinh ra, đã sinh ra mà chưa sống tốt, ta cũng trục kinh thứ bốn. Ta nghĩ đến những bạn trẻ ngày hôm nay, giới trẻ còn đang là bị nhiều cám dỗ, ăn chơi trác táng sa đọa. Bao nhiêu là chiếc cám dỗ nó cuốn hút giới trẻ ra khỏi lòng thương xót của Chúa, khỏi mái ấm gia đình. Cha mẹ lo lắng vì 17 bẻ gãy sừng trâu, nó bẻ gãy cả đầu cha mẹ. Cha mẹ lo lắng vì con của mình nó nghe chúng nghe bạn hơn nghe mình. Tuổi trẻ ngày hôm nay bị nhiều cám dỗ, bị nhiều thử thách. Tuổi trẻ ngày hôm nay bị mất cả lý tưởng, không còn tìm thấy mẫu gương sống của mình trong xã hội cũng như trong giáo hội. Họ cảm thấy bị lạc lõng, họ cảm thấy rằng không ai hiểu họ. Họ cảm thấy rằng đến nhà thờ mà tâm hồn vẫn hoang vắng, vẫn trống vắng. Ra ngoài đường ăn chơi càng chán chường hơn. Ta hiểu tuổi trẻ, ta thông cảm với tuổi trẻ, và ta không biết nói gì hơn là quạt ra người đằng sau, bây giờ mới tới mình. Và cuối cùng thì những người làm cha làm mẹ, những gia trưởng, những hiền mẫu, những người đang sống đời sống gia đình, vợ chồng có những gì trục trặc với nhau, ông ăn trả, bà tức quá, bà về bà ăn nem. Nem hay trả cái nào ngon? Trả cái nào ngon cả. Nem cũng trả ngon, mà trả cũng trả ngon. Trả cái nào ngon cả. Chỉ có một cái món ngon nhất là món gì? Món cơm. Đúng, chỉ có một món ngon nhất là món cơm. Thế thì xin cho mỗi gia đình đang gặp cái trục trặc là người thì chán cơm thèm phở, xin cho họ mau chán phở để họ về cơm. Thì chúng ta dâng lên những gia đình đang có những chuyện cơm phở rồi trả anh em đó, dâng lên Chúa những người, những gia đình mà họ sống với nhau như là những hòn sỏi, dâng lên Chúa những gia đình mà chỉ có bằng mặt mà không bằng lòng, dâng lên Chúa những gia đình mà không ai chịu nhận lỗi ai cả. Không phải tại cũng tại ai? Rồi, chúng ta dâng lên Chúa những cái đổ thừa đổ lỗi cho nhau. Không phải tại anh, cũng không phải tại em, đổ tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau. Oan cho ông trời quá. Ông trời mà ông ấy biết nói, ông ấy bảo mày đổ lỗi cho tao bậy quá. Trời xui đất khiến cho mình gặp nhau, chứ không có trời xui đất khiến cho mình xa nhau. Mình xa nhau là bởi vì lòng mình đã tắt lửa rồi, gọi là tắt lửa lòng rồi. Xin cho lửa lòng được nóng lên, được ấm lên, dâng lên Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria. Tất cả những gia đình đó, những gia đình đang trục trặc về vật chất cũng như tinh thần, không có tiền cũng cãi nhau, có tiền thì lại càng cãi nhau, đúng không? Không có tiền thì cãi để giành nhau, còn có tiền thì cãi để mà tiêu cho hơn nhau, lúc nào cũng cãi nhau. Vì vậy mà những gia đình đang trục trặc đó ta cũng cái này hay à, quạt cho mình theo thấy ít người quạt hay, hay là quên rồi thì không có biết. Tôi thử nói dài dài hơn một tí nữa để coi anh chị em có nhớ là quạt cho mình không. Hóa ra nghe say sưa quá, quên quạt cho mình. Rất tốt, rất đúng. Và đó chính là tin mừng. Ngày hôm nay mà tin mừng được rao giảng bằng cách này, tôi bảo đảm với anh chị em, người ta sẽ đến với Chúa rất nhiều. Vì người ta quên bản thân mình đi, đến lúc mà quạt cho mình không còn nhớ quạt cho mình nữa, mà cứ nhớ quạt cho người khác. Thì khi mà tôi đi chúc Tết, tôi đến một cái gia đình, họ nói: thưa cha, từ hồi đi lòng thương xót Chúa con thay đổi nhiều lắm rồi đó cha. Con là một đại gia, đến nhà nó giàu, dắt đi thang máy lên bấm không biết bấm nút nào, bấm nó cứ te te, không sợ quá thôi đi bộ cho chắc ăn. Mình dân quê chân đất thôi, cứ đi bộ cho nó khỏe, tiêu cơm nó lại thon bụng. Thì nói thưa cha, ngày xưa là con không bao giờ có biết nghĩ đến người khác đâu. Làm được 5 đồng là con giữ 5 đồng và con chỉ muốn thêm 10 đồng. Rồi làm được 10 đồng là con muốn 20 đồng. 20 đồng con muốn 30 đồng. Con cứ muốn mãi, con không bao giờ con nghĩ đến người khác. Ấy thế mà cái hôm mà con đi lễ tình cờ, bạn con nó rủ con đi. Con thấy cha giảng chả có gì mà là cao siêu, giáo lý gì mà thần học gì hết. Bài giảng của cha chỉ cầm cái quạt, quạt sang cho người bên phải, quạt sang cho người bên trái. Con cũng làm cho vui, nhưng mà lúc làm xong con mới nghĩ, à, xưa đến giờ, hình như là từ tạo thiên lập địa đến giờ, con mới lần đầu tiên con biết quạt cho người khác. Luôn luôn có quạt là con quạt cho con. Còn thằng bên cạnh nó có chết thì mặc xác nó, con không giết nó là đã là may rồi. Con không giết là con không có tội rồi. Chứ tội tình gì mà con lại cầm cái quạt con quạt cho nó. Lúc sẽ bắt con làm cái đó, con thấy nó ngại ngại làm sao. Nhưng mà làm riết, tự nhiên cái tay mình làm, rồi cái đầu mình nghĩ, cái tim mình mở, tay làm, đầu nghĩ, tim mở, và con được biến đổi. Đấy là một đại gia nói với tôi hôm Tết vừa rồi. Thì thưa anh chị em, anh đọc về tâm thư lòng nhân hậu đi, để thấy được rằng Chúa yêu thương mình lắm, mà mình không có biết. Cho nên mình lúc nào mình cũng cảm thấy mình khổ, lúc nào mình cũng đánh vần là khờ ô khô hỏi khổ. Bây giờ đọc xong rồi mình đánh vần ca hát ô khô hỏi khổ, cũng khổ đó, mà bây giờ không còn khờ ô khô hỏi khổ nữa, mà đánh vần là ca hát ô khô hỏi khổ. Mà nếu mà có nói lộn là ca hát ô khô khỏi khổ đúng hơn. Đánh vần sai nhưng mà lại là đúng, phải không? Ca hát làm sao còn khổ nữa, ca hát ô khô khỏi khổ. Rồi bây giờ chúng ta tập một cái đánh vần mới là ca hát ô khô khỏi khổ, không còn khờ ô khô hỏi khổ. Đấy, chị em đọc xong rồi thấy đúng, lòng thương xót của Chúa là như vậy thôi, có gì khác lạ đâu. Nhưng mà ta không có biết. Đếm tập đến ân huệ Chúa ban cho mình ở trong này, ta chỉ cho mình. Rồi phần thứ hai là anh chị em biết đến lịch sử lòng thương xót Chúa một cách chính xác bởi những tài liệu của giáo hội. Nên chị em Tết đến mình tặng cho nhau, rồi mình gửi ra miền Bắc, miền Trung, miền Tây gì đó, mình nói không có được, thôi thì gửi cuốn sách đây này, cứ nhìn đây này, cứ nghe đây này, rồi cứ đọc theo này là an toàn. Thế thì đó là cách mà ta loan truyền lòng thương xót Chúa. Hôm Tết tôi đi thăm các gia đình, tôi mới thấy rằng có nhiều gia đình họ làm cái công việc này. Có người thì thưa cha, năm tháng nào con cũng mua 100 cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, con gửi ra ngoài Bắc. Mà cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, cái tập san đó, nó chỉ có 3.000 đồng, nếu mà tôi tính toán với anh chị em là chỉ có 3.000 tiền vốn giấy mực. Nhưng mà tôi tặng cho anh chị em, chúng tôi tặng cho anh chị em, cộng đoàn tặng cho anh chị em mỗi chiều thứ năm đầu tháng. Thì có một cái gia đình, họ kể lại cái câu chuyện như thế này. Là cũng cái cảnh là ông ăn chả, bà ăn nem, rồi những đứa con lem nhem đi ăn hủ tiếu. Ông ăn chả, bà ăn nem, con lem nhem đi ăn hủ tiếu, không có ai chịu về ăn cơm. Thế thì gia đình nó là như vậy, nó giàu có lắm, nhưng mà cha mẹ và con cái không nhìn về một hướng, mỗi người đi một hướng với nhau. Thì khi mà cái ông đó, ông ấy đi ăn nem, đến cái bàn nhậu, ông ăn nem có bàn nhậu, thì một cái anh bạn nhậu đó cũng đi lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa này. Anh ta này nhân nhậu nhưng mà lại hay ở cái chỗ là lúc nào cũng thủ trong túi mấy cuốn lòng thương xót Chúa, tập san lòng thương xót Chúa. Bàn nhậu xong anh tặng cho cái ông thần này cuốn nhờ mẹ đến với Chúa. Cái ông thần này mới cầm cuốn nhờ mẹ đến với Chúa. Trời ơi, mẹ với Chúa cái gì? Về nó thấy có hình Chúa, hình mẹ, anh cũng sợ, anh không dám để lên gác bếp. Anh mới có cái bàn thờ, anh ấy để lên trên cái bàn thờ đây, để lên. Anh để xong rồi anh đi cho nó yên tâm, chắc ăn, có thèm nhìn gì đâu. Thế thì bà vợ, bà lên bà nhìn thấy cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, tò mò lấy xuống coi. Có mấy trang mà, càng coi, càng coi, càng say, càng xưa, càng mê, càng đọc, càng say, càng xưa, càng mê, càng đọc. Đọc hết cái cuốn này, chị ta bắt đầu suy nghĩ, lại để lên. Cái ông chồng, ông ấy ăn nem chán chê rồi, ông về, ông kiếm cơm không có. Ông ấy lên bàn thờ, ông ngó thấy cuốn sách. Ông không nhớ là mình để lên đây nữa mà, tại vì ông xỉn nó nhớ gì đâu. Mới cầm cuốn này, cuốn này là lạ ta. Giống như là hai anh say xỉn Tết ngồi. Nó cứ nó ngứa đùi, nó bảo trai con gãi đùi con hoài, con gãi mãi không hết, ngứa cha khấn cho con, chắc con bị bệnh ngứa sao mà con gãi không hết. Tôi bảo chứ mày nhìn xuống lại coi mày gãi ai. Mày đang nhìn xuống nó cứ đùi đứa bạn nó gãi. Cứ đùi thằng bạn nó gãi, tao mày gãi đùi thằng bạn mày mà sao mày hết ngứa được mà mày bỏ tao khấn. Nó xỉn nó có biết gì ở đâu, biết đùi mình với đùi người ta. Thế thì thưa anh chị em, lúc cái ông đó, ông ấy đọc cuốn nhờ mẹ đến với Chúa. Ông đọc xong, ông lại thấy một cái sự biến đổi, bắt đầu suy nghĩ. Tại sao mà có những tâm hồn họ đến với Chúa như vậy? Tại sao mà nắng thế này họ cũng đến? Không hiểu được. Đọc xong, bắt đầu suy nghĩ, để lên. Ông ăn chả, bà ăn nem, mấy thằng con lem nhem ăn hủ tiếu. Về nhà hủ tiếu hết, nó kiếm cơm không có. Nó lại đến nhìn cái bàn thờ, lại thấy cái cuốn này, thằng con lại lấy ra đọc. Đọc xong tới cái chỗ mà tâm sự kẻ trở về. Tại sao mà có những người trẻ họ lại được ơn quay về với Chúa như vậy? Tại sao mà những người trẻ họ giang tay dưới nắng như vậy? Cái hình ảnh lúc nãy tôi đứng với anh chị em, tôi thử thôi. Đứng nắng một tí, coi nó như thế nào. Lạy Chúa tôi nó nắng thật. Hôm giờ cứ đứng trên cung thánh ngồi mát ăn bát vàng, có biết là anh chị em nó khổ đến cỡ nào đâu. Hôm nay đi xuống dưới, đứng giữa trời nắng, tôi thấy cái hình ảnh hết sức xúc động. Có một chị cứ quỳ suốt 50 kinh, thấy thương quá. Có hai bạn trẻ, một nam một nữ, tôi không biết là anh em hay là bạn, nhưng mà họ quỳ đối diện với tôi, hai bạn trẻ rất dễ thương, mà lần chuỗi mân côi rất là sốt sáng. Những cái hình ảnh, rồi một em bé, mấy em thiếu nhi cũng vậy, nó cầm cái chuỗi nó tung tăng, nó đọc kinh, miệng nó hớn hở. Ba cái hình ảnh đập vào mắt tôi mà nắng nó chang chang nó chiếu vào họ như vậy mà họ vẫn không cảm thấy nắng là gì cả. Thế thì thằng ăn lem nhem này này, nó tòm tem này này, thì nó đọc xong nó bảo ở lạ quá, bắt đầu suy nghĩ lại, lại để lên. Cuối cùng thưa anh chị em, một cái gia đình mà tưởng chừng như là tan nát hoàn toàn, một cái gia đình mà ta cho rằng gia đình là hỏa ngục đó, những người trong gia đình đó bắt đầu biết suy nghĩ, biết quay trở về. Và lạ lùng thay, vợ chồng nói chuyện được với nhau. Lạ lùng thay, đứa con ngồi nói chuyện lại được với ba mẹ. Và lạ lùng thay hơn nữa là cả gia đình đến với lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! Đó là một trong những cái chuyện nhỏ, rất nhỏ. Nhưng mà bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói, được lời lãi cả và thế gian, mà mất linh hồn thì được ích gì. Nếu ta được lời lãi cả và thế gian, nhưng mà linh hồn ta mất thì nào có nghĩa gì. Ý vậy mà chỉ một cuốn sách nhỏ bé đó thôi, nếu mà tính giá ra 3.000 đồng bạc thì có nghĩa gì đâu. Vậy mà cứu được cả một gia đình, cứu được bao nhiêu tâm hồn như vậy. Đó là cách mà chúng ta loan truyền lòng thương xót Chúa. Và thứ ba, cũng một cách mà anh chị em có thể loan truyền lòng thương xót Chúa một cách vui tươi hơn là cho nó hát karaoke, hát Nhịp Sống Giêsu bằng những bài hát vui tươi và kèm theo điệu múa, điệu nhảy nữa. Tại sao ta không loan truyền cho người ta thấy rằng đạo của chúng ta là một đạo yêu thương? Mà đạo đã yêu thương thì người ta phải vui. Yêu mà không vui thì chắc chắn không phải là yêu rồi. Cứ nhìn hai đứa nó ngồi ở gốc công viên Lê Thị Riêng, nó bắt cháy cho nhau mà xem. Nếu mà nó không vui, nếu mà nó không yêu, tội tình gì ngồi đó cháy thì không có, mà chỉ có muỗi thôi, mà vẫn cứ vui vẻ. Mẹ gọi điện thoại về bảo con mới nói chuyện con tí à. Mẹ nó bảo trời ơi trai cha, nó 2 tiếng đồng hồ nó ngồi nó bắt cháy cho nhau mà nó bảo con tí à. Thì thưa anh chị em, có người nói tôi, thưa cha, con thấy cha nên tính toán sao? Ồ, tính toán gì? Cha nghĩ mà coi, chúng con ở nhà đã buồn, ra đường cũng buồn, về nhà lại buồn. Bây giờ chúng con đến tham dự thánh lễ, bây giờ chúng con đến cầu nguyện, mà vào trong thánh đường tham dự thánh lễ mà chúng con lại cũng thấy một bầu khí nặng nề, u uất, u ám, rồi những lời kinh nó không giúp chúng con sinh động hơn được, đến chúng con lại càng buồn hơn, thì con hỏi cha là vậy đến nhà thờ để làm gì? Đến để chúng con chỉ mong ước rằng ở nhà đã buồn, ra ngoài đường cũng, vô đi làm cũng, rồi đi học cũng, ra chợ càng, ở đâu cũng. To lên chị em, nói to lên chữ buồn to lên thử coi cho nó tỉnh táo lên coi nào. Ở nhà cũng, ra chợ cũng, về đi học các em thiếu nhi cũng, rồi vào công sở cũng, đi đâu cũng. Cho nên con đến nhà thờ chỉ mong cho nó hết, mà hóa ra nó lạ càng, thì con đến làm gì? Tôi bắt đầu tôi suy nghĩ. Tết nhất nó tặng mình cái lời này, mình phải suy nghĩ lại. Làm sao đó cho chúng con đến tham dự thánh lễ, chúng con cảm thấy rằng đến đây bao nhiêu là nỗi buồn nó được quấn đi hết. Chúng con cảm thấy những lo lắng, những buồn phiền của chúng con được Chúa nâng đỡ. Chúng con cảm thấy đến đây mình không còn cô đơn nữa. Chẳng lẽ rằng con ở nhà con cô đơn, con đi đâu con cũng cô đơn, mà đến nhà thờ con cũng cô đơn, thì hóa ra con là người cô gì? Cô hồn. Chỉ có cô hồn thì đi đâu mới cô đơn, cũng cô đơn thôi, người ta không dám đến gần mình. Thì làm sao trong nhà thờ mà sẽ biến con thành kẻ cô hồn được? Cho chúng con cảm thấy được tay bắt mặt mừng với nhau chứ. Cho chúng con cảm thấy là nhìn nhận nhau là con cha trên trời, là anh chị em với nhau chứ. Tôi nghe đầu năm mà nói câu tôi suy nghĩ lại. Thế thì chúng tôi mới thực hiện cái nhịp sống Giêsu để cho người ta cảm thấy Chúa Giêsu vẫn cùng nhịp sống với mình, Chúa Giêsu vẫn hân hoan cùng đi với mình. Thì đó là cách mà anh chị em loan báo tin mừng, chứ không phải loan báo tin buồn. Đôi khi chúng ta loan báo tin buồn nhiều hơn là tin mừng. Hôm qua thứ mấy? Từ lễ lễ trò. Anh chị em khi mà biết rằng một năm mình chỉ có ăn chay mấy ngày, thứ tư lễ và thứ sáu tuần thánh thôi, mà ăn chay kiêng thịt với theo đúng luật, nếu mà đúng luật chẳng có gì nặng nề. Thịt thà bây giờ mình có còn thấy là cái gì là thèm nữa đâu. Bây giờ đôi khi ăn thịt mình còn sợ hơn là ăn cá, ăn cá còn mắc hơn là ăn thịt, đúng không? Cho nên là cái chuyện kiêng thịt chỉ là cái cách thức để giúp chúng ta tập làm chủ bản thân mình mà thôi. Rồi ăn chay của người Công giáo mình nó nhẹ nhàng lắm thưa anh chị em, chỉ có là ăn một bữa no, còn hai bữa kia là đói hoặc là không ăn, tùy, đơn giản vậy thôi. Và bớt ăn vặt, không ăn vặt. Ăn vặt là gì? Là khi mình nhìn mình thèm, đúng không ạ? Và mình thèm, mình tự động là mình ăn, nhìn ly nước kia tự nhiên thèm, thèm mà không phải của mình cũng cũng lấy là không có được. Thế rõ ràng đó là cái như vậy. Thèm thì có thèm, nhưng mà biết rằng không phải của mình thì mình không lấy. Nhìn vợ người ta đẹp thì có đẹp, nhưng mà không phải vợ mình nên mình cũng không. Đó, thì khi mà ta ăn chay chỉ đơn giản là cách để giúp mình biết làm chủ bản thân mình, biết mình biết kiềm chế những cái ham muốn của mình thôi. Chứ còn nếu mà ta ăn chay theo cái kiểu nệ luật là thôi cha ơi cha, hôm nay con mời cho đến nhà con ăn cơm chay, hôm nay ăn chay kiêng thịt nhé nhà mày. Vâng thưa cha, ăn chay kiêng thịt, cha cho đến nhà con không bắt cha ăn thịt đâu. Thế làm gì? Thưa cha, con làm sơ sơ cái con tôm hùm thôi, con tôm hùm với lại con cua hoàng đế thôi, rồi thêm mấy con sò voi thôi. Thì thưa anh chị em, nó còn mắc bằng quá mấy lần thịt. Thì nếu mà ta giữ luật một cách gọi là nô lệ như vậy thì cái mùa chay chả ơn ích gì. Thứ tư tuần lễ cho cũng chẳng đem lại ơn ích gì cả. Nhưng mà cái mục đích chính yếu trong Kinh Thánh nói chay kiêng đẹp lòng Chúa nhất là làm việc bác ái. Đó là chay kiêng đẹp lòng Chúa nhất. Có người thực hiện năm hòn sỏi của mẹ, trong đó có thứ tư và thứ sáu ăn chay. Rồi cái người dịch lại thêm là phải ăn, chỉ được ăn bánh mì. Tôi nói bánh mì bây giờ còn khi còn mắc hơn cơm mà bán chay kiểu đó còn chết nữa. Bảo thưa cha, nhưng mà người ta nói là chỉ được ăn bánh mì. Tôi nói không, đó là bên Âu Châu người ta ăn bánh mì trừ cơm. Thì người ta chỉ được ăn bánh mì, không có pate, không có dăm bông, không có xúc xích. Còn mình ăn chay là mình ăn ít lại, ăn cái gì cũng được, cơm rẻ hơn bánh mì thì mình ăn cơm. Chứ còn mà bánh mì nó mắc hơn cơm mà bảo ăn chay lại ăn bánh mì thì còn ít, anh nhớ tới cái gì nữa. Là một. Cái thứ hai nữa là thưa anh chị em, mình ăn chay mục đích là mình kiềm chế bản thân mình và mình chia sẻ cho người khác. Đó là cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Và để làm bác ái như vậy thì tôi nhận được những cái lá thư rất là dễ thương, là của một em như là 4 tuổi. Em mới để dành được ít tiền cắt ở trong này dịp Tết, rồi đưa đến cho tôi, nói cha ơi, con của con bé gì đó, Tina, Tino, Tiniếc gì đó, nó 4 tuổi, nó được ít tiền lì xì, nó bỏ trong đây, hôm nay nó đem lại, nó gửi cho cha để cha làm việc bác ái, cha chia sẻ với bạn khác. Đấy, thưa anh chị em, đó là cách mà mình giáo dục con mình. Tôi đến chúc tuổi một gia đình có 2 đứa con, đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi. Rồi vợ chồng nó đến chúc tuổi tôi, rồi tôi lì xì cho nó 5.000. Cái nó cầm 5.000, nói mẹ con dặn là con lấy tiền lì xì, con để dành. Rồi có để dành làm gì? Con để dành Tết xong con gửi lại cha để cha chia sẻ với các bạn nghèo. Wow, tôi nghe xong tôi nói đây là một gia đình biết cách giáo dục con của mình. Cho nên cầm những cái đồng tiền cắt này thưa anh chị em, xúc động vô cùng. Rồi bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận được mấy con heo rất là nặng. Cái con heo mà anh chị em thấy nó là nó wow. Cái con heo mà anh chị em thấy những đồng tiền cắt, những đồng tiền cắt ở đây là của các em thiếu nhi trong một gia đình, rồi gom lại trong suốt một năm để dành giúp đỡ cho những người nghèo, cho những em ở vùng sâu vùng xa. Bìa con heo nó bể ra như là tấm lòng vỡ ra, tấm lòng mở ra. Nếu mà tấm lòng của chúng ta cứ co cụm lại, không mở ra được, thưa anh chị em, thì có lẽ bao nhiêu mùa chay thánh nó cũng chẳng đem lại ơn đức gì cho chúng ta cả. Cho nên ngày thứ tư lễ cho mà anh chị em đọc nghe rằng hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Tôi thấy bây giờ đa số là xé áo, toàn xé áo thôi. Bạn để ý coi, những bạn trẻ đó đang cái áo nó lành lạnh thì nó ngồi nó xé ra mấy cái, đúng không? Cái quần cũng vậy, cái đầu gối nó đâu có rách đâu, ngồi nó rạch ra mấy cái rách cái đầu gối. Nó toàn là xé quần xé áo, mà nó bảo hư cha mấy cái quần áo mà rách này nó còn mắc hơn quần áo lành, tại nó là mua đen, đúng không các bạn? Đúng không? Nó lạ đời như vậy. Thì lời Chúa nói với chúng ta rằng các ngươi hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Xé lòng có nghĩa là tôi sám hối. Xé lòng có nghĩa là tôi đón nhận lời Chúa mà hôm nay Môi-sen nói với toàn dân rằng, mà cũng là lời Chúa nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay rằng, anh em lựa chọn giữa hai đường, một là đường sống, hai là đường chết. Anh em lựa chọn giữa hai con đường, một là đường, hai là đường. Ai trong chúng ta cũng muốn to lên, ai trong chúng ta cũng muốn, không ai muốn. Vậy thì chúng ta phải chọn con đường. Nhưng mà chọn con đường sống là chọn con đường nào? Đó mới là vấn đề. Chọn con đường sống là chọn con đường mà Chúa đã đi. Anh chị em vừa mới hát lúc nãy á, lạy Chúa. Dám hát câu này không? Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con. Đấy, thưa anh chị em, mình hát xong lời Chúa tóm tắt trong cái bài hát đó. Lời Chúa mà ngày hôm nay anh chị em nghe bài đọc 1 cũng như bài đọc 2 của ngày thứ 5 lễ cho, đó là anh em hãy lựa chọn đi. Lựa chọn giữa con đường sống và con đường chết. Anh chị em lựa chọn sống hay chết? Sống. Mà sống là làm sao? Là đi vào con đường mà Chúa đã đi. Mà con đường của Chúa đã đi là gì? Xin đọc lại cho anh chị em nghe. Con đường của Chúa đã đi là con đường con người phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, phải bị giết chết. Cái điều đó nếu như mà ngừng lại đó là tiêu rồi. Nhưng mà quan trọng là bị giết chết và ngày thứ ba sẽ... Đấy, lựa chọn cái con đường sống là phải đi qua cái chết. Còn lựa chọn cái con đường mà ta nghĩ rằng là cái con đường sống bởi trần gian, thì chắc chắn cái con đường sống bởi trần gian chỉ dẫn đến cái chết đời đời mà thôi. Ta chọn danh vọng, ta chọn quyền quý cao sang, ta chọn ích kỷ, ta chọn ham muốn bất chính, ta chọn tham nhũng, tham ô, tham lam, tham quyền, tham danh, tham lợi, đủ mọi thứ tham, và người ngoài nhìn vào ta bảo rằng ta đang sống phây phây, ta đang sống phẫn phơ, ta đang sống phè phỡn. Những cái sống phẫn phơ, phè phỡn đó chắc chắn là những cái sống dẫn đến cái chết, mà là cái chết đời đời. Ghê gớm. Còn ta lựa chọn cái chết tạm thời, cái chết mà người ta nhìn vào, người ta thấy rằng trời ơi, mấy cái đứa này nó bị làm sao hết rồi, giờ này nắng chang chang như thế này mà ngồi đây chen chúc thế này. Ta đang lựa chọn sống hay chết? Chết đi. Ngồi đây mà sống gì nổi, chết đến nơi rồi, nắng quá mà sắp bốc lửa lên rồi đó. Ta lựa chọn cái chết theo Đức Giêsu. Rồi ta thay vì ta ngồi ta quạt cho ta, ta lại đưa tay quạt cho người bên phải. Ta lựa chọn sống hay chết? Chết. Chết. Chết mà. Vì mình chết cho cái tôi của mình, chết cho cái ích kỷ của mình. Ta quạt lên thì con đấy. Đây, đây, ta có tiền đi rồi. Nhiều lắm. Rồi, đây, để con lựa chọn nha. Con lựa chọn, đứng ở đây còn, con ở đây. Bọn này gầy quá, chua tôi. Ủa tôi hài thẳng. Đây. Còn ngênh ngênh. Rồi, bây giờ con lựa chọn nha. Mập lựa chọn với gầy coi. Giờ Tết đến, nhà con là nhà đại gia, cháu không biết nói đại thôi. Nhà con đại gia giàu có, bây giờ lì xì cho con là 500 ngàn. 500 ngàn, cầm lấy.
Cảm ơn cha.
Rồi bây giờ con cho cha biết là con cầm 500 ngàn đi một vòng, quay lại, quay lại, bỗng thấy một bạn đang lườm lườm. Một bạn gầy, một bạn đang là quần rách, một bạn rồi bạn Tết mà bạn không có gì ăn,
đói quá,
đói quá,
khát quá,
khát quá,
chết mất trời ơi,
chết mất trời ơi.
Rồi nó đang kêu đói quá, khát quá, chết mất trời ơi, mà nó cứ nhăn răng, nó cười như thế kia, nó bị bất bình thường rồi. Ví dụ thế, cái việc con lựa chọn, một là con cầm 500 ngàn này con ra ngoài con ăn hủ tiếu, rồi con đi chơi game, con đi đánh bài, đủ thứ hết. Tết mà, nên là tiền của con cha cho rồi. Hai là con lựa chọn là chia sẻ với bạn này. Bây giờ con lựa chọn đi chơi hay lựa chọn chia sẻ với bạn?
Cha là chia sẻ.
Rồi con lựa chọn chia sẻ. Rồi bây giờ con lựa chọn chia sẻ với bạn, con lại làm sao con nói với bạn mình coi.
Bạn ơi, mình chia sẻ cho bạn nè.
Bạn ơi, mình chia sẻ cho bạn nè. Dạ. Lấy.
Lấy không?
Lấy.
Cầm lấy. Lấy. Lấy, cầm lấy.
Cảm ơn bạn nha.
Cảm ơn bạn nha.
Rồi, khi mà con đưa cho bạn mình, coi như con không còn đồng nào, không còn đi chơi được, không còn ăn bánh, không còn gì hết, hết tiền rồi, con có thấy buồn không?
Dạ, rất là buồn.
Rất đúng. Nếu mà ta không thấy buồn, ta không thấy tiếc, thì đôi khi chỉ là tiền thừa thãi mà thôi. Chúa Giêsu thấy rất nhiều người bỏ vào thùng tiền, Chúa không khen gì cả. Chúa thấy đại gia bỏ vào 500 đô, ngó có Chúa nói gì không? Chả thấy Chúa nói gì. Chúa thấy bà kia rút ra cái cà rá hột xoàn, thả cái cốc vào cái thùng tiền cho nó kêu cái reng phát. Hắn giọng rất to. Thấy Chúa nói gì không? Không nói gì cả. Chúa thấy cái ông kia ngừng lại cái xe ô tô, ngừng xuống cái xe đời mới là giá đâu 1 tỷ hay 3 tỷ gì đó. Ngừng xuống đi cái giày cục 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 và bê nguyên cả cái thùng tiền ra, mở nắp và nhét vào đó là cả một cái bao bạc. Nó đóng khóa cái cách một cái. Chúa nói gì không? Không nói gì cả. Bỗng thấy chẳng mập, bỗng thấy chàng mập cầm 500 tiền lì xì, cầm 5.000 tiền lì xì, làm lại. Bỗng thấy chàng mập cầm 5.000 tiền lì xì duy nhất tiến tới. Thay vì bỏ vào thùng tiền, chàng mập đưa đến cho thằng gầy.
Bạn ơi, mình chia sẻ với bạn.
Chúc năm mới vui vẻ nha. Mập như mình.
Chúc năm mới vui vẻ mập như mình nhé. Rồi, bạn gầy cầm lấy tiền. Cảm ơn bạn nha.
Bạn nha.
Chúc bạn mập nha.
Chúc bạn hậu nha.
Rồi, cầm lấy. Chúa Giêsu nhìn thấy hai thằng mập thằng gầy nói chuyện với nhau, chuyện thường quá, chuyện 5.000 bạc tiền lì xì. Nhưng Chúa quay lại bảo với cộng đoàn lòng thương xót Chí Hòa rằng thằng mập này đã bỏ nhiều nhất, vì nó có mỗi 5.000 tiền lì xì, nó đã biết chia sẻ với em gầy giống như con heo. Lúc nãy anh chị em tôi vô tình nó làm rớt để anh chị em thấy được cả một cái tấm lòng mở toang ra. Ước gì mình nghe được những tiếng lòng mở toang ra như vậy để nghiệm thấy Chúa yêu thương mình biết là chừng nào. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống tinh thần mùa chay là như vậy. Rồi bây giờ gầy có 5.000 tiền này, con đi ra kia gầy lại thấy cái bà con bé này nó ngồi nó ăn xin. Gầy ra đây. Rồi bây giờ gầy thấy con bé này đang ngồi ăn xin, nó ngắp ngắn ngắp dài. Bây giờ gầy, con cũng đang đói, bây giờ con mua lấy 5.000 con mua bánh mì cho con, hay là con cho bạn mình, con chọn cái nào? Con cũng đang đói.
Con cho bạn mình. Con cho bạn mình.
Con đang đói, con có 5.000, con cho bạn bao nhiêu?
5.000.
Cho bao nhiêu?
5.000.
Rồi cho đi. Lấy không?
Để lấy.
Nó cũng lấy. Rồi bây giờ con không còn 5.000 nữa, con đói, con có tiếc không?
Không.
Có buồn không?
Không.
Thưa anh chị em, đã được hoán cải rồi. Đã được hoán cải rồi. Chỉ khi nào, chỉ cái giá trị của chúng ta cho đi là gì? Khi ta thấy tiếc, nó mới là giá trị. Không phải là của thừa, không phải là của ôi mà tôi cho, mà đây là tấm lòng của tôi, cái đồng tiền của tôi, má tôi cho tôi có mấy 5.000, bây giờ tôi cho tôi tiếc lắm. Nhưng mà tôi tiếc mà tôi vẫn cho mới là có giá trị, thưa anh chị em. Anh chị em để ý không ạ? Cái đó mới là có giá trị, chứ không phải cho xong một cái vui vẻ đi. Hóa ra nó bảo lúc nó vui vẻ nó mới móc ra mà trong túi thằng mập nó còn biết bao nhiêu tiền khác. Thì cái điều đó 5.000 còn giá trị gì không? Không còn. Nhưng mà trong túi, mày ta coi ta còn không đã? Không còn đâu nào cả. Thì lúc đó ai tặng con cái chuỗi vàng hạt này đây?
Cha là con mua.
Hả? Con mua hả?
Hả? Cha dạ.
Con mua hay ở đâu?
Mẹ cha con mua.
Con mua giờ con tặng thằng gầy luôn được không?
Dạ cha là không.
Tại sao không tặng?
Dạ, được cha, là cái gì? Là cái này của con.
Vì cái này của con, vậy 5.000 đấy là tôi đưa nó cho nó mới tặng. Mày. Anh chị em thấy không? Bác ấy khó lắm, không có dễ. Vì lúc nãy là tôi đưa 5.000 của tôi cho nó. Nó biết rằng của tôi cho nó, nên nó cũng chẳng có chắc chắn gì mà được, nên nó cho thằng gầy. Đối với thằng gầy này cũng 5.000, cũng chẳng chắc gì của nó mới cho con ăn mày kia. Bây giờ còn lại là cái chuỗi này là thứ cha này con mua, cho nên cái của con mà con dám lột ra bỏ ra cho nó khó vô cùng, thưa anh chị em, khó lắm. Thôi cảm ơn con, cha không bắt con lột đâu, rồi nhá, về ngoan nhá.
Cảm ơn cha. Cảm ơn cha.
Đấy, thưa anh chị em, đó là những tâm lý của con người chúng ta. Mình dám bỏ, dám chia, dám cho cái mà nó là của mình, như là đồng xu bà quá. đó là ta đang sống cái tinh thần mà Chúa nói với ta là lựa chọn con đường chết. Đó là lựa chọn con đường chết để có được cái sống. Lựa chọn cái chết tạm thời để có được sự sống đời đời. Lựa chọn cái chết tạm thời để có sự sống đời đời. Còn nếu ta lựa chọn cái sống tạm thời thì ta sẽ bị lãnh cái chết đời đời. Nếu chúng tôi như vậy là đủ rồi. Mùa chay này anh chị em lựa chọn giữa cái sống và cái chết. Nếu ta lựa chọn cái sống gì? Tạm thời, thì ta sẽ bị lãnh nhận cái chết đời đời. Ngược lại, ta dám chấp nhận hy sinh, chia sẻ, nhường nhịn, là ta chịu mất mát, thiệt thòi, là ta lựa chọn cái chết tạm thời. Vì như thế chắc chắn ta sẽ có được cuộc sống đời đời. Và thưa anh chị em, ngày đầu năm, rất nhiều người đã lựa chọn cái chết tạm thời đó. Qua những hy sinh của mình, có nhiều gia đình đến nói với tôi, thưa cha, năm nay con có được 4 cái điểm hay. Tôi đến chúc Tết, tôi đi chúc Tết từ 7 giờ sáng ngày mùng 1 đến 12 giờ đêm ngày mùng 1, rồi lại 8 giờ sáng ngày mùng 2 đến 12 giờ đêm, rồi tới ngày mùng 3, mùng 4 và ngày mùng 5 là từ 8 giờ đến 11 giờ. Đi từ quận 12 đến quận 7, vòng về Hóc Môn, Bình Chánh, đi vòng hết. Nhưng mà cũng xin lỗi anh chị em là không thể đến thăm hết tất cả từng nhà anh chị em được. Thôi thì gặp nhà nào biết thì chạy vô để chúc Tết, để cầu nguyện, ban phép lành, rồi lại chạy tiếp, rong ruổi suốt như vậy. 5 ngày hôm nay chưa có hột cơm vào bụng, toàn bánh trưng, bánh tét, chứ không phải đói gì đâu. Người bảo tội nghiệp cha chưa có hột cơm vào bụng, mà không phải là toàn bánh trưng bánh tét thôi. Thì tôi mới thấy được rằng có rất nhiều chứng nhân mà tôi đụng chạm được ngày hôm nay. Có những gia đình nó bảo dường như là tan nát hết rồi cha, nhưng mà nhờ đến với lòng thương xót Chúa mà gia đình con có ngày hôm nay. Gặp một anh bạn sáng này lúc 11 giờ, anh bạn thanh niên mà hăm mấy tuổi, nó bảo cha không biết con mà con biết cha, là cha làm nhà thờ Chí Hòa này được 3 tháng là người bạn dắt con đến, là từ đó đến nay hơn một năm, một thanh niên không thứ năm nào bỏ bao giờ. Và lúc mà con đang thất bại hoàn toàn, vừa mất đồ, vừa mất việc, vừa tán gia bại sản, lúc mà bế tắc cùng cộng nhất rồi, con tưởng rằng Chúa bỏ con, thằng bạn nó dẫn con đến với lòng thương xót Chúa. Và từ đó con thấy tâm hồn mình được bình an, rồi Chúa ban lại cho con hôm nay mập mạp, khỏe mạnh, tiền ra, tiền vào, vợ con hạnh phúc, thứ năm nào cũng đóng cửa đi lòng thương xót Chúa. Tôi đến một công ty khác, cái chị đó là giám đốc công ty. Cứ chiều thứ năm là cho công nhân ăn cơm sớm 11 giờ, đóng cửa công ty từ 12 giờ đến 5 giờ chiều không làm việc, đẩy tất cả đi lòng thương xót Chúa, từ tổng giám đốc đến các công nhân viên đi lòng thương xót Chúa và vẫn được trả lương như thường. Tôi nói chị bảo con chấp nhận lỗ mà cha. Nhưng mà lạ lùng càng lời hơn. Vì khi anh em đi như vậy về, anh em có cái tinh thần khác, làm việc khác, và biết quan tâm, biết chia sẻ với nhau, biết nghĩ đến công ty, biết nghĩ đến việc chung, biết quạt cho người khác trước khi quạt cho mình. Cho nên là công ty con nó còn khá hơn nữa. Gặp một chị khác chợ Tân Bình đến chúc Tết nói cha, con biến đổi nhiều lắm rồi đó cha, biến 80-90% rồi đó. Ngày xưa là con dữ lắm mà nha cha, ngày xưa là con đứa nào đụng đứa con là con xé xác ra nha cha, ngày xưa là con chỉ có biết tiền thôi nha cha. Thế nhưng mà bây giờ rất hiền, rất dễ thương. Và nó bảo bây giờ con nhịn được nhiều cái mà ngày xưa con không bao giờ con nghĩ là con nhịn được. Vậy mà Chúa lại ban cho con hơn những điều con mơ ước. Một chị khác, thưa cha, ngày xưa con có tiền nhiều lắm, nhưng mà con cảm thấy lúc nào cũng mất bình an. Bây giờ con nghĩ con không lao vào thương trường nữa, con làm vừa phải thôi. Mà cái mà con được ngày xưa con chưa bao giờ được 20 năm làm thương trường là sự bình an trong tâm hồn. Nhẹ nhàng lắm cha ơi, không có ham hố gì, không có tranh hơn tranh thua gì với ai, chỉ có lòng thương xót Chúa. Một gia đình khác rất giàu, nói thì cha con làm được 4 chuyện. Thứ nhất là con không ăn tất niên. Là mọi năm là gia đình con 30 Tết là con là út mà, cho nên là kéo anh em về ăn tất niên, ăn 5-60 bàn. Tôi nói rồi sao? Thưa cha, cũng may con kiêng được cái đó, bỏ cái đó. Thứ nhất vừa đỡ tốn tiền, thứ hai vừa đỡ vãi tội ra. Tại vì ăn rồi bắt đầu rượu vào, lời ra. Thế là anh em đấu qua đấu lại, thay vì là vui thì thành buồn. Cho nên con bỏ được tất niên. Thứ hai là con bỏ được cái mua hoa 5-60 triệu. Trước con mua cây hoa nào cũng 5-60 triệu. Bây giờ con chỉ có mua cây hoa một vài trăm ngàn, 1 triệu cỡ đó, 2 triệu cỡ đó. Hai cái. Cái thứ ba là năm nay con rước Chúa vào nhà. Bảo con rước Chúa như thế nào? Con rước Chúa từ nóc nhà rước xuống. Nó sao vậy? Bảo thế cha, nói thật với cha là đêm mà lên trên sân thượng rồi coi bắn pháo bông. Rồi cha nói là rước Chúa, nghi thức là rước từ ngoài cửa, rước vào. Bây giờ lỡ lên trên coi bắn pháo bông rồi, thôi con bàn với con mà tiện mà cứ đưa Chúa lên trên, rồi bắt đầu cầm đèn rước Chúa từ trên nóc nhà rước xuống dưới bếp. Ba cái tôi thấy gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Rồi tôi gặp những anh chị em khác, những người bị bệnh ung thư, được ơn chữa lành. Nhiều người lạ lắm. Rồi có chị bị ung thư tử cung, tưởng rằng tiêu, nói thế cha, bây giờ con khỏe rồi cha. Rồi có những chị mà tôi gặp cuối nhà thờ còn ngồi xe lăn, rồi còn chống nạn, bây giờ bỏ cả xe lăn cả nạn, gọi lại bảo cha Tết đến tặng cha cái xe lăn với cặp nạn, còn mày vừa phải thôi mày. Rồi không, cái này là chứng tích lòng thương xót của Chúa dành cho con gửi lại cha để cha làm chứng cho mọi người. Thì đó là những ân huệ Chúa ban. Thì phút này đây xin gom tất cả những ý nguyện anh chị em viết trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa để dâng lên lòng thương xót của Chúa. Và thay mặt cho những người nghèo, cảm ơn sự đóng góp chia sẻ của anh chị em. Trong ngày 22, 23, 24 Tết, chúng tôi đã đi các mái ấm, đi xuống Tây Ninh, sát biên giới Campuchia. Và nhất là ngày 30 Tết, chúng tôi còn phải đi đến 7 giờ tối mới xong. Là sáng ngày 30 Tết, chúng tôi đi thu gom được ít gạo, ít mì, hết tiệm này đến tiệm kia mới được. Và đi phát gần 100 phần quà cho những người nghèo ở ngay giữa lòng thành phố này, thưa anh chị em. Giữa lòng thành phố này mà có những người chưa biết đến mùa xuân, có những người vẫn là giao thừa xuân muộn dạ không vui, có người đón xuân quên cười. Nhờ tấm lòng thương xót của anh chị em mà năm nay rất nhiều người đã đón xuân có cười vì nhận được tấm lòng của anh chị em chia sẻ. Tôi cũng xin cảm ơn những lời nhắn tin, qua tin nhắn, qua email, qua điện thoại chúc tuổi tôi, ba má tôi, gia đình tôi. Rất tiếc là sức người có hạn, không thể nhắn tin trả lời, email hay điện thoại hết lại cho anh chị em được. Rồi cũng có những người gửi lì xì và nhắn thêm là để cho có điều kiện làm việc bác ái. Bảo cảm ơn rất nhiều. Đó là cái điều mà tôi mong ước nhất. Xin chân thành cảm ơn và xin lỗi nếu mà thất lễ, thất thố, không đáp lễ lại được đầy đủ cho anh chị em. Giờ đây chúng ta chuẩn bị tâm hồn để dâng lên Chúa ước nguyện đầu xuân. Và những món quà chúng ta sẽ đóng góp trong việc bác ái, để chúng tôi sẽ tháng 3 là tháng mùa chay, chúng tôi sẽ đi đến rạch sỏi, rạch giá, những vùng sâu vùng xa để mang món quà mùa chay của cộng đoàn đến cho những anh chị em đó. Dâng lên Chúa những ước nguyện đầu xuân của chúng ta.